Thưa quý khán giả, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đó là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với Bưu Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3:10 cho đến 3:15, xin lỗi quý vị, cho đến 4:00 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình sớm tí xíu để chúng tôi có thể kết thúc một chút xíu sớm. Cho nên ngày hôm nay mời quý vị theo dõi chương trình. Và bây giờ thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì luật sư Michael Cao đến với chúng ta trong chương trình bằng điện thoại. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas ở băng tần 1600, Bùi Hiển xin chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất Michael xin chào anh Bùi Hiển. Dạ Michael xin rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi mở đầu bằng một cái chủ đề khá là đặc biệt sau đây thưa quý vị. Đó là rất nhiều ngày vừa qua thì tại lãnh sự quán Mỹ, như quý vị cũng đã biết là trong tuần trước nữa thì luật sư Michael Cao và kể cả Bùi Hiển cũng có thông báo đến quý vị là cái hệ thống computer system của lãnh sự nó hơi bị trục trặc. Một số các máy, không phải chỉ lãnh sự ở tại Việt Nam mà nhiều lãnh sự ở trên vùng Đông Nam Á cũng vậy, và cả thế giới, thì họ thông báo rằng là có một số các lịch hẹn khi mà đến phỏng vấn lại bị hẹn lại, là bởi vì cái hệ thống computer của họ không có đọc được những cái thông tin mà quý vị đã điền đơn trên mạng. Thì thưa quý vị, bây giờ thì thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam, và cũng như chúng tôi, như quý vị đã biết là văn phòng luật sư Cao Associates chúng tôi có văn phòng ở tại Việt Nam, cho nên là chúng tôi biết được là cái thông tin mới đây nhất là như thế này thưa quý vị. Thứ nhất là một số các quý vị mà đã dời ngày đã trở lại đi phỏng vấn rồi, lãnh sự quán Mỹ ngày hôm nay cũng đã không còn dời ngày phỏng vấn nữa. Điểm đặc biệt là họ cũng đã chính thức thông báo là khoảng ngày sau ngày 15 tháng 7 thì tất cả mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, và thậm chí những hồ sơ mà bị chậm trễ họ sẽ cố gắng làm cho kịp, nó gọi là catch up cho kịp những cái hồ sơ phỏng vấn đó. Thưa quý vị, dẫu vậy thì Bùi Hiển vẫn thấy rằng là có một số hồ sơ vẫn chậm trễ, một số người đã đến ngày phỏng vấn rồi và đến bây giờ vẫn chưa thấy lãnh sự gửi thư hay là gửi thông báo mời đến đây phỏng vấn. Thì lời khuyên của chúng tôi là thưa quý vị là quý vị vẫn cứ theo dõi và nên gửi một cái email đến cho lãnh sự ở tại Sài Gòn hay là tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội để hỏi về cái thông tin trường hợp của mình đã đến ngày rồi, tại sao chưa thấy kêu phỏng vấn, vân vân. Một lần nữa lưu ý tất cả quý vị, cái mùa mà đông nhất ở tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam về rất nhiều loại visa, và nhất là những visa không định cư như là visa du lịch, visa du học, visa đi tạm, vân vân, là cái mùa hè, tức là từ khoảng tháng 6 cho tới tháng 9 là cái mùa rất là đông người phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Ngạc nhiên là ở ngoài Hà Nội thì không đông bằng như vậy. Cho nên là quý vị ráng kiên nhẫn một chút xíu. Luật sư Michael Cao có thêm gì về cái chủ đề này không ạ?
Dạ vâng, đúng anh Bùi Hiển, là tuần vừa rồi là nói chung là lãnh sự đã báo cho biết là hệ thống của người ta cái hệ thống hẹn, hệ thống sắp xếp đi phỏng vấn người ta đã sửa xong. Và hơn nữa, văn phòng tuần vừa rồi đã nhận rất là nhiều những cái email của lãnh sự gửi ra hẹn ngày phỏng vấn cho những người khách hàng mà đang chờ đợi rất là lâu. Một lần nữa, rất là nhiều người liên lạc với văn phòng trong mấy tháng vừa rồi, nói hỏi rằng là bao giờ là thân nhân của tôi, người yêu của tôi được cơ hội đi phỏng vấn. Thì là một lần nữa tuần vừa rồi văn phòng rằng nhận rất là nhiều những cái hẹn phỏng vấn trong những tháng tới. Thì hy vọng là cái hệ thống là bình thường lại và những cái cuộc phỏng vấn sẽ tiếp tục như anh Bùi Hiển đã nói.
Dạ vâng. Một lần nữa, đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được để gửi đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình và đang nghe đài. Thưa quý vị, thêm một cái thông tin nữa là thưa luật sư, ngày hôm nay visa bulletin của tháng tới đã ra chưa ạ?
Dạ vâng, chưa anh Bùi Hiển ơi, là cái thông tin visa bulletin của tháng vừa rồi là tháng 7 vẫn còn như xưa, vẫn là ra cách đây cỡ 3 tuần. Dạ. Hy vọng là tuần tới visa bulletin mới nó sẽ ra.
Dạ. Dạ. Trong 2 tuần nữa thì Bùi Hiển sẽ trở về Việt Nam một lần nữa và trong cái chuyến công tác sắp tới. Có một số quý thính giả cũng đã hỏi câu hỏi này và Bùi Hiển cũng đã thấy một số quý vị gọi vào rồi. Nếu quý vị nào đang gọi vào và nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị nhớ giữ điện thoại đừng cúp máy nha. Quý vị chính là những người sắp tham dự vào chương trình. Nhưng mà thưa quý vị, cho Bùi Hiển đi một cái sơ lược về cái thông tin này chút xíu. Rất nhiều người khi gọi đến văn phòng của chúng ta và hỏi về cái visa đi du học đó thưa luật sư Michael Cao. Thì dạ, một trong những câu hỏi đó chính là một cháu của tôi, con của tôi hay là người thân của tôi ở Việt Nam, cái cháu này đã học xong đại học ở Việt Nam rồi, vừa tốt nghiệp, tức là cái mùa hè này là các cháu vừa tốt nghiệp xong, thì đi qua Mỹ này có vào thẳng được chương trình Master hay là không, tức là chương trình thạc sĩ, tiếng Việt gọi là chương trình thạc sĩ, ở bên Mỹ này chúng ta gọi là cao học. thì thưa quý vị rằng là tiếng Anh gọi là master. Câu trả lời của Nguyễn là như thế này nè thưa quý vị. Bước đầu tiên tất nhiên chúng ta phải tìm cái trường để mà nhận các em du học sinh này trước đã. Hầu hết tất cả các viện đại học lớn ở tại Dallas đều có chương trình master. Thí dụ như UT, University of Texas, Arlington, University of Texas ở Dallas. Những cái trường đại học lớn, những cái viện đại học lớn đều có những cái chương trình master. Nhưng thưa quý vị, không phải trường nào cái điều kiện nhập học chương trình master của họ cũng giống nhau. Cho nên thưa quý vị rằng là hầu hết tất cả các trường cái điều kiện để mà nhận master đều họ require, tức là họ yêu cầu các em học sinh mà đã từng không học ở tại Việt Nam á, có những cái bằng rất là đặc biệt như là GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, SAT, vân vân. Điểm đặc biệt hơn nữa là cái điểm trung bình khi mà các em học sinh này ở Việt Nam khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam phải được định qua cái thang điểm 4 chấm của đại học Mỹ. Và một số các trường họ đòi cái điểm trung bình rất là cao, lấy thí dụ như một số trường họ đòi điểm trung bình lên tới 3 chấm, trên 3 chấm thì họ mới nhận vô chương trình master. Trở lại câu hỏi là có làm hồ sơ được hay không thưa quý vị? Câu trả lời thường là dạ tùy vào cái trường mà quý vị muốn con em của quý vị qua Mỹ đi học. Có một số trường rất dễ, có một số trường rất khó. Và khi cái trường đó, quý vị đã quyết định được cái trường đó rồi, thì quý vị có thể nói chuyện với đó. Nào, 99.9% là tất cả các em học sinh ở Việt Nam, mặc dù đã tốt nghiệp trường đại học ở Việt Nam rồi, vẫn có thể không hội đủ điều kiện để học master, mà qua đây học những năm đại học sau cùng, hay gọi nôm na là pre-master, để chuẩn bị vào cái chương trình master, chương trình thạc sĩ. Cho nên thưa quý vị rằng là câu trả lời quý vị lưu ý là nếu mà có con cháu ở Việt Nam mà muốn học chương trình master rất là tốt, nhưng không phải trường nào cũng nhận. Và quý vị đừng nghe những lời tư vấn của một số các dịch vụ, nhất là những dịch vụ ở Việt Nam đó thưa quý vị, đó là ôi qua đây phải học Anh văn trước rồi mới vô chương trình nè thưa quý vị. Không nên, là bởi vì nó sẽ không có make sense, tức là nó không có hợp lý khi đứng trước lãnh sự quán Mỹ và nói rằng là ủa sao em đã học nguyên cái chương trình đại học, có cái bằng bachelor, tức là cái bằng cử nhân xong rồi, bây giờ lại xin qua Mỹ lại học Anh văn để học lại. Du học sinh là một quá trình chuẩn bị, tại sao em không có luyện tiếng Anh, luyện TOEFL, luyện IELTS, hay là thi những cái bằng GMAT, GRE, hay là thậm chí là SAT. Đó là một trong những cái câu trả lời mà đã nhiều quý thính giả gọi của Bưu Hiển trong những ngày vừa qua. Xin sơ lược lại trước khi chúng ta bắt đầu vào đường dây điện thoại. Luật sư Michael Cao có thêm gì không ạ?
Dạ vâng, Michael chỉ có ý kiến là chưa xin trường master thì rất là nhiều trường cấp 20 chương trình thạc sĩ. Ngược lại thì mình có đủ cái điều kiện vô cái chương trình thạc sĩ hay không, cái đó là một cái vấn đề khác. Chương trình thạc sĩ của ta yêu cầu rất là cao. Cái lý do chính là theo Michael thấy là người ta coi rằng cái bằng của nước ngoài chưa chắc là bằng ngang hàng của bằng cử nhân của ở bên Mỹ.
Yes.
Tuy là đã học xong ở Việt Nam chưa chắc là ngang hàng của bằng 4 năm của Mỹ, thì bởi vậy người ta đặt cái điều kiện rất là cao nếu muốn du học sinh vô bằng thạc sĩ.
Biển đã một vài lần đã nói với quý vị rằng đúng là làm hồ sơ du học sinh khá là đơn giản và khá là dễ dàng, nhưng quý vị ơi phải làm sao cho nó hợp lý. Tại có một số quý vị nói với Biểu Hiện như thế này là luật sư là bây giờ tôi làm cho con đại hồ sơ cho đi phỏng vấn đại đi rồi qua đây rồi tôi đổi trường sao được không? Dạ thưa, chúng tôi khuyên là không nên làm cho nó xong, mà chúng ta nên làm cái bộ hồ sơ cho nó hợp lý, nghe nó make sense. Và nên nhớ một điều là mỗi một ngày lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn tới 100+ em mà chỉ cấp có 5-10 cái visa thôi. Thì quý vị nhớ nha, là khi làm cái hồ sơ nên cẩn thận vấn đề đó. Đã có nhiều thính giả gọi vào rồi, cho nên bây giờ chúng tôi xin bắt đầu nhận đường dây điện thoại của tất cả quý vị. Bây giờ bắt đầu mở đường dây ra và có một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Số điện thoại là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bưởng xin mời thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời chị.
Dạ, thưa tôi có đứa con, nó có thể sanh 2 năm mà nó về ở Việt Nam. Nó qua rồi nó về Việt Nam, nó làm việc bên Việt Nam á. Thì như vậy thì 5 tháng nó qua lại một lần vậy có được không ạ? Cả vị thứ.
Dạ.
Cái điều quan trọng là không phải là 5 tháng qua một lần. Đương nhiên là một người thường chứng nhân người thể sanh thì đi 5 tháng về 1 tháng 2 tháng. Cái chuyện đó thì cái thường chứng nhân thì là ok. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nha, cái điều quan trọng hơn là khi mà từ thẻ sanh 2 năm qua thẻ sanh 10 năm thì là cái thẻ sanh 2 năm là tại vì mình cưới vợ cưới chồng, đúng không? Mà nếu mà mình ở Việt Nam 5 tháng mà vợ mình không về ở chung hay là chồng mình không về ở chung thì là mai mốt đi phỏng vấn cái thẻ sanh 10 năm thì cái bên sở di trú ở đây người có tin là thiệt hay không, là tại thực tế là dạ cưới xong xin cái thẻ sanh được thẻ sanh 2 năm rồi vừa có xong cái về Việt Nam 5 tháng mà chồng không đi theo thì là người ta sẽ tin, là đặt câu hỏi là không biết có thiệt hay không nữa, là ông lẽ giờ mới cưới xong, mỗi người mỗi nơi vậy, lâu lâu người kia về 1 tháng 2 tháng rồi lại về Việt Nam mất 5 tháng nữa,
yeah.
thì có được hay yeah, không? Nó khó tin lắm nha cô.
Dạ
yeah. không, thưa đây nó có 2 đứa con là cũng là ở bên Việt Nam luôn, là cũng có quốc tịch Mỹ luôn, nhưng mà nó qua đây là coi như nó có công ăn việc làm ở bên Việt Nam á.
Ok rồi. Nhưng mà nếu mà có con chung thì là ok cô, dạ không sao cô.
Không sao rồi. Như vậy mình 5 tháng thì mình qua, rồi mình quay trở lại Việt Nam thì mình 5 tháng vậy nè. Tuy nhiên 2 năm không có vấn đề gì.
Miễn sao là mình đừng có đi cái quá mà 6 tháng cho một người thường chính nhân, một người ta sinh, nhưng mà mai cô từng nói. Dạ.
Cảm ơn
cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Số điện thoại trong đường dây điện thoại trong phòng VM một lần nữa là 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển Sinh mời một thính giả đang chờ. Alo. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi. Dạ vâng.
Dạ thưa chào anh, xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi là tôi là công dân Canada, tôi có passport Canada, nhưng mà tôi mới có thẻ xanh của Mỹ, tại vì tôi lập gia đình và tôi đang sống tại Mỹ. Bây giờ tôi muốn về thăm Việt Nam, về thăm mẹ tôi đó, thì tôi nên sử dụng cái hộ chiếu Việt Nam, cái passport Việt Nam, tôi vẫn còn cái passport đó, vẫn còn cái visa của Việt Nam, hay là tôi nên sử dụng cái passport của Canada?
Dạ vâng, xin phép khỏi quý danh của anh ạ.
Dạ, thưa tôi tên Tuấn ạ.
Dạ, anh Tuấn. Anh Tuấn có thể chờ tí xíu nha. Biển đang cố gắng để nối lại đường dây với luật sư Michael Cao. Có chuyện gì đó thì chúng tôi vừa mới mất đường dây với luật sư Michael Cao rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại đường dây đó và sau đó thì mình sẽ tiếp tục câu chuyện anh nha.
Dạ.
Dạ vâng. Theo như cá nhân Bưu Hiển thì thưa anh Tuấn như thế này nè anh Tuấn. Anh là quốc tịch Việt Nam và kể cả quốc tịch Canada có phải không ạ?
Dạ.
Dạ, vậy thì cá nhân của Bùi Hiển là như thế này. Bùi Hiển có một vài người bạn vừa có quốc tịch Mỹ và cũng vừa có quốc tịch Việt Nam. Dạ, thì khi họ về Việt Nam, họ vào nước Việt Nam, họ dùng quốc tịch gì cũng được. Đối với chính phủ Mỹ thì họ không quan tâm vấn đề đó. Cho nên thưa anh rằng là anh có thể dùng cái quốc, khi đi về Việt Nam lúc mà vô hải quan anh có thể dùng cái passport của anh vào. Rồi khi anh trở qua Mỹ lại thì anh có thể dùng cái quốc tịch Canada. Cái đó tùy. Nhưng bây giờ chúng tôi đã nói lại đường dây với luật sư Michael Cao rồi. Luật sư Michael Cao có đó không ạ?
Dạ vâng. Xin lỗi anh Bùi Hiển. Xin lỗi anh là Michael bị drop á. Mà tôi không có nghe được cái câu hỏi anh Bùi Hiển.
Dạ, không, cái này không phải là bị drop, cái này rõ ràng anh đang làm gì, rớt cái phone đúng không?
Không có.
Thà là thú thật vậy đi, bị drop gì lý do quá. Câu hỏi là thưa anh rằng là anh Tuấn có 2 quốc tịch, kể quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Canada. Hiện nay anh Tuấn đang ở Mỹ, vậy thì anh Tuấn về Việt Nam đi chơi, anh Tuấn nên sử dụng quốc tịch nào vào Việt Nam? Và khi rời Việt Nam trở qua Mỹ lại, anh Tuấn nên sử dụng quốc tịch nào để vô Mỹ? Mời luật sư.
Dạ vâng, về Việt Nam thì đương nhiên là anh sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Khi mà qua Mỹ thì nếu mà anh không có visa mà từ Việt Nam qua đó, thì anh dùng cái hộ chiếu Canada để vô Mỹ, là thường thường Canada vô Mỹ nó rất là đơn giản.
Dạ. Yeah.
Dạ thưa, cho tôi hỏi thêm là vậy thì với cái thẻ xanh của Mỹ, khi tôi từ Mỹ mà tôi trở về Việt Nam đó, tôi có cần phải xin thêm giấy tờ gì ở phía bên Mỹ này không? Có gặp rắc rối gì không ạ?
Anh có thẻ xanh ở Mỹ hả? Ok, nếu mà anh có thẻ xanh ở Mỹ thì vô Mỹ anh phải dùng thẻ xanh nha. Anh không dùng hộ chiếu ở Canada nha. Nên dùng cái thẻ xanh của Mỹ vô Mỹ. Dạ.
Dùng thẻ xanh của Mỹ và kết hợp với cái passport của Canada đúng hả? Hay là khỏi cần luôn?
No, anh vô Mỹ anh dùng cái thẻ xanh của Mỹ à. Anh không cần dùng hộ chiếu của nước ngoài nha. Chỉ có thẻ xanh là anh vô được.
Dạ, còn lúc từ Mỹ mà mình đi ra tại phi trường đó, thì mình sẽ phải xuất trình cái thẻ xanh hay mình xuất trình cái hộ chiếu Việt Nam?
Nói chung là khi anh rời khỏi nước Mỹ là chính phủ Mỹ người ta không có quan tâm. Chỉ có vấn đề là cái hãng máy bay nó có quan tâm không, thì nó sẽ hỏi là trước khi anh đi Việt Nam thì anh có hộ chiếu Việt Nam hay là anh có visa Việt Nam không, thì nó sẽ check là trong cái hộ chiếu anh có, trước nhất là có hộ chiếu. Nếu anh có hộ chiếu là anh là quốc tịch Việt Nam rồi thì nó khỏi check visa nữa, mà nếu anh không có hộ chiếu Việt Nam thì lúc đó nó sẽ xin cái visa về vô Việt Nam, thì nếu mà anh có thì nó mới cho anh bay. Thì nói chung là chính phủ Mỹ người ta không có quan tâm, người ta chỉ có lo là khi anh vô Mỹ nó có cho anh vô hay không thôi, khi mà anh đi thì mà hải quan của Mỹ người ta không có quan tâm. Dạ.
Dạ, thế có nghĩa là từ lúc Việt Nam về lại Mỹ là tôi chỉ cần xuất trình cái thẻ xanh vậy thôi, không cần hộ chiếu passport gì hết.
Dạ không, dạ, chỉ có thẻ xanh là vô Mỹ thôi. Cái câu hỏi là khi mà về lại Mỹ thì khi mà tôi vô Mỹ thì tôi cần cái gì? Chỉ cần thẻ xanh thôi, dạ.
Dạ vâng. Anh Tuấn hiểu chưa?
Rồi,
dạ.
Hiểu rồi ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây của một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Alo.
Cô phải em không ạ?
Dạ vâng, mời anh.
Bây giờ em tên Tâm, chào anh Bưu Hiển, chào luật sư. Em muốn hỏi, em làm giấy tờ bảo lãnh cho bạn gái em là viên du học. Nhưng mà khi mà thì em gửi về mấy cái income là gì nó approve rồi. Mà từ hồi giữa tháng 2 tới giờ thì em check lên mạng check á. Thì nó nói là schedule for interview á, nhưng tới giờ mà không có thấy thư từ hết trơn gì, mình phải làm sao à?
Khoảng
bao lâu?
Khoan, để Bưu Hiển confirm là cái câu hỏi của anh, là câu hỏi của anh thôi. Anh đứng ra làm giấy tờ cho bạn gái của anh ở Việt Nam đi qua Mỹ diện gì? Diện du học hay là gì?
Không phải.
Anh là quốc tịch, anh là just status, anh là cưới vợ.
Cưới vợ không? Dạ vâng.
Đúng rồi.
Ok, rồi mời luật sư.
Yeah, nó có hai cách anh ơi, anh nhớ nha, anh nếu mà anh không đổi địa chỉ thì anh nhớ anh check cái thư nha. Một là nếu mà anh lo thì anh sẽ hiện cái info pass lên sở di trú Dallas bên Irving ấy. Okay. Anh sẽ lên anh hỏi nó là ủa sao tôi lên mạng tôi check nó để là schedule for interview mà giờ tôi vẫn chưa nhận được cái giấy báo đi phỏng vấn nữa. Thì người ta sẽ báo, sẽ nói cho anh biết là ồ tôi xin lỗi anh là tại vì sở di trú ở Dallas rất là bận rộn. Hiện tại là cỡ 8-9 tháng người ta mới có ngày đi phỏng vấn. Thì là một tuần nữa người ta sẽ cho anh biết là anh đợi đi, anh về nhà anh đợi, chưa có ngày sắp xếp để đi phỏng vấn. Nhưng anh có thể check với người ta, nếu mà anh lo, anh có thể là hẹn cái info pass, hỏi người ta là ủa tại sao nó để là hẹn đi phỏng vấn mà sao tôi chưa nhận được thư từ nói là ngày nào. Yeah.
Khi mà em lên trận em chỉ show up cái ID, cái ID
no, no. Oh no, anh phải lên mạng, anh phải lên cái trang mạng của USCIS.gov của sở di trú nha. Anh sẽ kiếm cái phần nó để là info pass, anh bấm vào đó xong rồi anh sẽ sắp xếp cái hàng ở trên mạng, in ra cái vé nha, in ra cái trang mà nó để là hẹn ngày đó tháng đó năm đó giờ đó. Okay. Thì khi mà anh vô đó thì anh cầm cái tờ giấy đó anh vô thì người ta mới tiếp anh, mới làm việc với anh. Anh không có hẹn vô đó khó lắm anh, nó không có làm việc với anh đâu. Dạ.
Ok, mà cho em hỏi một câu nữa, theo cái kinh nghiệm của luật sư bao lâu nay thường thường á, có lâu như vậy không vậy luật sư?
Hiện tại ở Dallas là từ 8-9 tháng phỏng vấn anh ơi, những hồ sơ mà chết mình của dân phòng bây giờ là 8-9 tháng phỏng vấn đó.
Ok, cảm ơn.
Dạ, không có chi anh. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại có một thính giả vừa mới gọi vào. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển xin mời. Alo.
Dạ, xin chào hai anh. Cho em hỏi là... Alo.
Tôi đã nghe rồi, mời chị.
Dạ, nếu như mà một người đi du lịch mà có con bảo lãnh để ở lại... Thì bây giờ người đó có work permit rồi thì xin hỏi luật sư là mình muốn có thêm cái số social thì mình đi đâu lấy hàng người ta sẽ gửi về cho mình.
Dạ, mình cái trách nhiệm là mình nha, mình phải đi nộp đơn đi lấy nha. Mình sẽ ghé chỗ social security văn phòng của an sinh xã hội, văn phòng của social security ở Dallas nha. Yeah.
Mình cứ tới đó mình show up rồi lấy số rồi người ta sẽ đem theo cái giấy tờ cần thiết thì người ta sẽ cho mình.
Mình mang theo bằng lái xe với lại cái thẻ đỏ đó, cái work permit đó, cái employment authorization card đó. Yeah.
Vậy mình có phải làm apply hay là đăng ký trước hay là gì để người ta gửi?
Tới đó người ta có đơn đầy đủ hết, mình cứ mang những cái giấy tờ của mình tới đó rồi mình điền đơn đăng ký ở ngay chỗ văn phòng của Social Security đó. Yeah.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo. Hello. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi. Dạ, vâng.
Dạ, cho em hỏi chỗ luật sư Cao anh. Thì nhà em có làm cái bộ sơ diện F1. Nhưng mà cái ngày đó là ngày ưu tiên, hình như là ngày... November tháng 11 á, nhưng mà tới giờ bên nhà em vẫn chưa nhận được cái giấy tờ gì để hỏi mình bổ túc mấy cái form cái giấy khai thuế hay là cái gì đó anh.
Đúng rồi, nhưng mà F1 là gì anh, ai bảo lãnh vậy?
Dạ, mẹ bảo lãnh cho con trai trên 21 tuổi chưa có gia đình.
Mẹ có quốc tịch?
Dạ, mẹ quốc tịch.
Anh nộp vào tháng 11 năm mấy?
2007.
Ok. năm 11 năm 2007. Căn cứ theo cái visa bulletin chắc anh biết mà đúng không? Là F1 bây giờ là tháng 10 hay là 7?
Okay. Dạ đúng rồi, thấy còn cái câu hỏi. Thấy cái, không thấy cái câu... nó gửi cái thư về để hỏi mình cái tiền Y846 hay 864.
Dạ. Cái câu hỏi sau nữa là cái hồ sơ được chấp thuận chưa, được sở hữu chủ approve chưa?
Ồ, hình như cái đó, cái ngày đó là ngày approve đó anh.
Bây giờ nó giải quyết tới tháng 10, anh nộp tháng 11 năm 2007. Nhưng cái bước đầu tiên đó là anh nộp bên sở hữu chú tháng 11 năm 2007. Thường thường là năm 2, năm 3, năm 4, năm sau đó, thì bên sở hữu chú chấp thuận approve hồ sơ rồi chuyển qua bên trung tâm visa. Thì cái bước thứ nhì là approve đó, thì chắc là sở hữu chú approve rồi đúng không anh? Lên mạng anh có check ở trên mạng không?
Dạ không, em không có check trên mạng. Thì mình lên mạng okay. Check như thế nào anh?
Anh lên cái trang mạng USCIS.gov, anh đánh vô cái check receipt, anh bấm của anh, MSP 27 bao nhiêu, nó hiện lên rồi, ok? Thì nó sẽ báo cho anh biết là cái hồ sơ này đã được approve hồi năm 2012 và đã chuyển qua bên trung tâm visa. Thì lúc đó là anh sẽ check ở bên trung tâm visa, là tại tháng tới là cái visa tới, mà bây giờ tháng này, tháng tới là tháng 11, bây giờ là tháng 10 đúng không? Tháng 10, 27 mà anh nộp tháng 11 đúng không? Tháng 2 tháng nữa thì nó tới. Thì bây giờ này anh sẽ email hoặc là gọi điện thoại hoặc là viết thư cho trung tâm visa, National Visa Center, nói cho người ta biết là hồ sơ tôi nộp hồi tháng 11 hay là 7, priority date cái ngày ưu tiên sắp tới rồi, thì tôi yêu cầu là bên trung tâm visa giúp tôi bắt đầu hồ sơ, bắt đầu issue cái fee bill, đóng phí visa. Yeah.
Ok, cảm ơn nhiều nha.
Vâng, okay. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, 817-899-4110 và là số điện thoại trong phòng vi âm, và luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiền xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, em có bảo lãnh bà chị á, ở bên Úc á. Em nộp hồ sơ tháng 7 năm 2007, thì như vậy bao lâu thì mới tới ngày được làm giấy tờ qua anh hả luật sư?
Dạ.
Dạ vâng chị ơi.
Cũng còn hơi lâu
rồi. Anh chị em, dạ. F4 nha, chị cứ nhớ của chị là F4, là anh chị em. Bây giờ người ta giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2002, chị ơi, mình nộp là 2007. Thì là nó vẫn còn lâu chị ơi. Dạ. Nhớ là khi nếu mà đổi địa chị nha, thì bà báo cho sợi chú biết nha.
5, 6 năm nữa, dạ.
Dạ, còn nếu em bảo lãnh ông anh, nếu mà ông anh ông mất rồi, thì cái em có chuyển được hồ sơ của bà chị dâu với hai đứa cháu qua cái viện nào được không luật sư?
Yeah, wow, cái đó là cái trường hợp mà tệ nhất, là xấu nhất á, là cái người được bảo lãnh qua đời. Cái đó mình không chuyển được mà cũng không kiếm người thay thế được. Cái hồ sơ nó quỵ chị ơi. Dạ.
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 Tiếc.
Nhưng mà nếu em có lãnh, em có nhận con nuôi được không? Tại có thời gian em sống với một đứa trong hai đứa đó, có nhận con nuôi nó được qua được không luật sư?
Dạ vâng chị ơi, Michael xin lỗi là Michael không có làm những cái thủ tục xin con nuôi ở Việt Nam. Chị ơi, Michael xin lỗi là không biết có làm được hay không.
Không khoan, người này đang ở Úc phải không chị?
Dạ không, cái này ông anh này ở Việt Nam.
À, Việt Nam
ở Úc thì bình thường không có gì, nhưng mà tại vì không biết khỏi bao lâu qua thôi. Còn ông anh ở Việt Nam, ông mất rồi.
Dạ, ở Việt Nam thì...
hai đứa cháu.
Ở Việt Nam sinh con nuôi gần như có thể nói là không được luôn chị, thưa chị. Dạ, rất là khó.
Dạ,
rồi, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Dạ vâng, xin chào chị. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy rằng là có một số quý thính giả nãy giờ gọi vào và chờ trên đường dây điện thoại. Rất tiếc là quý vị đã cúp máy hay là chờ không được, máy nó đã tự động cúp. Thì hiện bây giờ đường dây điện thoại đang còn trống. Nếu quý vị nào có những câu hỏi với luật sư Michael Cao hay là kể cả Bưu Huyễn về những cái vấn đề về phỏng vấn hay là những cái chương trình visa đi Mỹ của người thân của quý vị, vân vân, hồ sơ bảo lãnh người thân vân vân, quý vị có thể gọi vào đài ngay để giữ đường dây điện thoại 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Lưu ý tất cả quý vị là khi quý vị gọi vào tham dự chương trình đó, mà nếu mà quý vị nghe tiếng của chúng tôi, nghe tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy rồi mà không phải gọi lại và lại sắp hàng lại quý vị nhé. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi thì quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình. Xin giữ đường dây điện thoại và tắt hẳn radio đang nghe để tránh tiếng hú trên đài. Chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị tham dự vào chương trình với luật sư Michael Cao cùng với Bưu Huyễn trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110, đường dây điện thoại đang còn trống. Mời quý vị gọi ngay nếu có những câu hỏi gì, có thể đặt cái luật sư Michael Cao hay là Bưu Huyễn. Trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi trở vào thì thưa quý vị rằng là chương trình visa đầu tư một lần nữa là ngày 1 tây tháng 10 là cái luật mới sẽ ra. Và những gì chúng tôi dự đoán có thể là sẽ con số nó không còn 500.000 nữa. Và vì vậy cái chương trình này sẽ nó bắt đầu nó sẽ hơi khó hơn. nó khó hội đủ điều kiện hơn, nó phải bắt chứng minh nhiều hơn, vân vân. Cho nên quý vị nào mà có những cái người thân ở Việt Nam, nhất là trong cái 2 tuần kế tiếp Bùi Hiển lại có chuyến đi về Việt Nam, thì nếu quý vị nào mà có người thân mà muốn gặp trực tiếp Bùi Hiển hay gặp trực tiếp văn phòng luật sư Cao này, văn phòng luật sư Michael Cao ở tại Việt Nam, xin quý vị gọi Bùi Hiển vào cuối chương trình, Bùi Hiển sẽ để lại số để mà lấy hẹn trước. Chúng ta sẽ lên lịch để Bùi Hiển lên lịch mà gặp người thân của quý vị ở tại Việt Nam để giải thích thêm về chương trình này. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110. Chúng tôi có một thính giả vừa mới gọi vào. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi. Mời chị.
Chào luật sư và anh Bùi Hiển.
Dạ.
Tôi có một câu hỏi. Tôi muốn... tôi tên là Dung. Tôi muốn hỏi anh là... tôi làm giấy bảo lãnh cho mấy người em của tôi đó. Khi mà gửi lên trên chỗ nhận giấy tờ thì họ có gửi cho một cái receipt. Chưa. Mà họ nói là nhận được giấy tờ của mình rồi. Mà tên làm như vậy là ba người thì chỉ có một người á là họ gửi thêm một cái tờ giấy nữa là họ nói là họ chấp thuận bảo lãnh theo cái diện là anh em, còn hai cái người kia mất tâm luôn không thấy gì, thì bây giờ làm cách nào để biết được là giấy tờ đó mình phải làm như thế nào, hay là phải làm lại, hay là làm cách nào để mình biết được là giấy tờ của mình đã có được approve hay không?
Chị nộp ba cái hồ sơ hồi nào chị?
Một cái là nộp vào tháng 1, một cái nộp vào tháng 1 năm 2014. Một cái là một tờ là hồi tháng 9 2013. Và một cái là tháng 3 2014, thì cái hồ sơ mà tháng 3 2014 thì là chấp thuận. Mà hai cái hồ sơ kia thì không thấy.
Dạ vâng chị ơi, chị nó là như vậy nhé. Cái điều quan trọng nhất trong ba cái hồ sơ này là chị có ba cái hóa đơn của sở di trú, của sở di trú nha, chứ không phải là của dịch vụ hay văn phòng luật sư nha. Sở di trú là cái đơn Y-797 nó gửi về cái copy cho chị, đúng không? Cái điều quan trọng nhất là chị có ba cái hóa đơn đó. Từ cái ba cái hóa đơn đó chị có thể là biết là nó đã được chấp thuận chưa, hoặc là chưa, hoặc là đang đợi, hoặc là yêu cầu bổ túc hồ sơ. Mà cậu khuyên á, là chị học cái cách mà theo dõi cái hồ sơ ở trên mạng. Nghĩa là chị sẽ lên vô cái trang mạng uscis.gov, là trang mạng của sở di trú nha. Thì lúc đó là chị sẽ bấm vô cái phần mà nó nói là theo dõi hồ sơ, bấm vô cái con số của ba cái hồ sơ đó. Thì là mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng chị cứ bấm á, là nó sẽ cho biết là mình đang hồ sơ đang tới đâu. Đã được approve rồi hay là chưa approve. Chị nhớ nha, anh chị em á, là mười mấy năm, mà có thể là 7, 8 năm, 10 năm đó mới chấp thuận. Cái đó khó nói lắm, nhiều khi 1 năm, nhiều khi 6 năm, 7 năm, nhiều khi 10 năm, cái đó khó nói lắm. Ok, thì chị cứ theo dõi cái hồ sơ trên mạng là tốt nhất, khỏi cần nhờ tới ai.
Luật sư cho chị hỏi, thì từ cái receipt mà họ nói là họ nhận được tiền của mình, thì cái số number đó và một cái tờ tiếp theo, hai cái nó có gì khác nhau không?
Nhớ nha, là chị nhớ là ba hồ sơ nha, ba anh chị em đúng không? Là ba cái hồ sơ khác nhau, là ba cái receipt khác nhau nha, là ba con số khác nhau.
Xin phép để Bùi Hiển cắt ngang lời chị chút xíu nha. Chị làm ơn chị tắt hẳn luôn cái radio đi, chị nói chuyện với chúng tôi bằng cái phone thôi, để chúng tôi tránh nghe cái tiếng hú nó rất là ồn chị ạ.
Dạ.
Dạ rồi. Chị tiếp tục câu chuyện đi. Dạ. Alo.
Dạ.
Dạ chị tiếp tục câu chuyện đi thưa chị. Alo.
Hello.
Dạ chị tiếp tục đi, chị đang nói.
Chị hỏi là nếu mà một cái tờ mà receipt và một cái tờ mà màu xanh họ gửi cho mình á, hai cái đó có gì khác biệt không?
Chị phải nhớ nha, ba cái receipt khác nhau là ba số hóa đơn khác nhau á, em không biết là chị
Mà tôi làm thì giống nhau mà không hiểu sao chỉ có một hồ sơ là họ gửi tiếp theo cho mình một cái tờ giấy màu xanh nữa.
Nãy giờ luật sư nói chị không hiểu, tức là thưa chị như thế này, rất đơn giản nha, cái hai cái hồ sơ họ chưa gửi về giấy approve thôi, chứ không có gì hết chị. Dạ.
Well, tại vì chị hỏi như vậy á, Michael rất là ngại tư vấn, là tại vì Michael không có thấy cái tờ giấy, Michael
đúng
ngại
rồi.
Tư vấn lắm.
Dạ.
Ý em nói là chỉ có ba cái số hóa đơn khác nhau là ok rồi, miễn sao là có ba cái hóa đơn khác nhau, ba hồ sơ, thì là lúc nào chị cũng có thể theo dõi cái hồ sơ trên mạng được, và chị có thể là nó biết tới đâu. Dạ. Mà nếu mà chị cần biết thêm nữa, chị có thể ghé văn phòng nói chuyện thì dễ nói chuyện hơn. Chứ bây giờ Michael không có thấy những cái giấy mà khó tư vấn lắm chị.
Dạ, thêm một cái câu chuyện đó là thưa chị, có những hồ sơ nha, nộp hồ sơ bảo lãnh, họ gửi giấy receipt về, tức là họ nhận được đơn, họ receipt rồi, 7 năm sau không mới nhận gửi giấy approve về, giấy chấp thuận về. Dạ, chuyện đó bình thường thưa chị. Dạ.
Nhiều khi 7-8 năm, nhiều khi 10
năm. Nhiều nha.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110 để mời một thính giả nãy giờ trời cũng khá lâu trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời.
Chào luật sư, chào anh.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi.
Tôi cũng muốn câu hỏi là tôi với Hùng, tôi cũng muốn câu hỏi là mà hồ sơ bà mẹ tôi bảo lãnh cho anh chị bên Việt Nam đó, F2B đó, mà không biết bây giờ nó giải quyết đến đâu rồi.
Bà lãnh F2B đúng không? 2B là tài sản bà lãnh với con trên 21 không có gia đình đúng không?
Dạ vâng ạ.
Dạ, F2B bây giờ là người ta giải quyết tới 15 tháng 10 năm 2008. Những hồ sơ nộp 15 tháng 10 năm 2008 thì bây giờ bắt đầu có visa.
Dạ vâng. Nhưng mà bây giờ cái hồ sơ bên nhà thì nó đã xong hết rồi, cập biết được rồi, về Việt Nam hơn một tháng rồi, gần một tháng rưỡi rồi mà chưa thấy gì hết.
Xong hết là bây giờ cái ngày priority date, cái này ngày ưu tiên là ngày mấy anh?
À, qua một năm rồi anh ạ, hơn một năm rồi. Nó 27 tháng 11 năm 2007 chứ.
Ờ, mình là thẻ xanh đúng không?
Dạ vâng.
Mà tôi khuyên là nên liên lạc với lãnh sự đi, liên lạc với bên trung tâm visa gấp đi. Tại vì mình không muốn để lâu quá. Ok, tại vì quá một năm mà nhiều khi nó báo cho mình biết mấy lần, mà nhiều khi mình đổi địa chỉ.
Dạ không, họ hồ sơ cầm biết rồi, họ mới gửi giấy báo là họ nói là chờ để xếp lịch phỏng vấn á.
Dạ vâng, ok, nếu vậy thì ok, là tại vì mấy tháng rồi lãnh sự người ta bị trục trặc. Tuy nhiên là hy vọng là bây giờ người ta đã ok rồi, người ta đang sắp xếp để hẹn phỏng vấn nhiều người lắm, nhiều gia đình lắm. Thì hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ tới tìm của mình. Nhưng mà trong mấy tháng vừa rồi thì lãnh sự của Mỹ hơi bị trục trặc về vấn đề hẹn phỏng vấn.
Vậy bây giờ anh nghĩ nên mình có nên viết đơn xin họ phỏng vấn sớm không? Bởi vì hơn một tháng rưỡi cái đấy.
Chen, I mean, nếu mà anh muốn anh có thể cứ email người ta xem người ta có gửi cái hồ sơ về tới lãnh sự chưa. Nhiều khi nếu mà gửi rồi người ta sẽ nói ôi hồ sơ này tôi đã chuyển về bên lãnh sự rồi. Dạ, bây giờ đang đợi sắp xếp để đi phỏng vấn thôi.
Đúng rồi, nói vậy đó mà sẽ chờ lâu có hơn tháng chưa thấy gì hết.
Dạ vâng anh, dạ.
Rồi. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Dạ, 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 xin chào anh. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi đã gần hết giờ rồi, cho nên đây là thính giả cuối cùng trong chương trình 8178994110. Chúng tôi mời thính giả đang chờ trên đường dây lên tiếng ạ. Alo.
Hello, em Tuấn anh ơi.
Dạ, anh Tuấn.
Em có bảo lãnh một ông cậu từ Việt Nam qua đây. Ok, rồi cái visa nó tòa lãnh sự người ta cấp cho được một năm. Nhưng mà ông cậu em có thể là đi du lịch cỡ dưới 6 tháng, để cỡ 5 tháng xong rồi quay về lại Việt Nam. Thì cái câu hỏi của em là ví dụ mang về Việt Nam lại xong rồi tới 9-10 tháng để cái visa nó gần sắp sửa hạn, rồi ông cậu em có thể xin lại đi qua lại Mỹ trở lại không? Được không? Hay là...
trên lý thuyết là miễn sao là cái visa một năm multiple entry là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, miễn sao là vẫn còn hạn còn 2-3 ngày vẫn vô Mỹ được, mà mỗi một lần vô Mỹ có thể là được thêm 6 tháng nữa. Ok, thì cái điều quan trọng là trước khi vô Mỹ là cái câu hỏi là cái visa một năm còn hạn không, mà nếu còn hạn thì vẫn vô Mỹ được.
Cái giấy gì anh?
Cái visa mà nó dán ở trong cái hộ chiếu á, nó màu đỏ màu trắng á. Nó dán vô nó nói là cái B1, B2 visa nó để là một năm, chứ M là multiple entry đó. Miễn sao là còn hàng thì là mình vẫn vô nước Mỹ được, đi du lịch được.
Khi mình vô nước Mỹ ở ví dụ như 2 tháng sau cái visa của mình hết hạn thì mình
không sao.
Lại Việt Nam được không?
Được, không có vấn đề. Là tại vì mình vô Mỹ hợp pháp, mà khi mà vô Mỹ mà đụng tới hải quan thì hải quan nói anh vô làm gì. Nó nói tôi đi chơi, tôi đi thăm gia đình, tôi đi shopping tiếp. Nó nói ok anh đi chơi vui vẻ, thì nó bấm mình thêm 6 tháng nữa thì mình có thể là ở thêm 2 tháng nữa mình về lại Việt Nam.
Xin Bùi Hiển, xin anh giữ đường dây một chút xíu nữa, Bùi lưu ý anh như thế này nha. Đây là cái lầm của rất là nhiều người Việt Nam là khi đi chơi thì ở đây quá lâu. Cho nên Bùi Hiển thưa với anh như thế này là nếu như, tại vì có một số bác nó là thôi tôi điên lần này tôi không đi nữa, thì cái đó không sao cả. Đi giống như anh nói không có bị vấn đề gì. Tức là có lẽ bác qua đây lần này rồi bác sẽ không bao giờ đi qua Mỹ nữa, tại vì đi chuyến này để đi chơi để cho biết thôi, tôi ở đây cho nó đã xong rồi tôi sẽ không đi nữa. Tại vì già rồi không có bay máy bay được, vân vân nhá. Cái đó thì không sao cả. Nhưng thưa với anh như thế này, nếu như bác có dự định là mỗi năm đi qua đây chơi một lần hay là một năm đi qua đây chơi hai lần mà sẽ đi hoài, thì Bùi Hiển khuyên là anh đừng nên ở đây trong cái những chuyến đi đầu tiên quá lâu nhá. Lãnh sự quán Mỹ sau này đó, thì khi cái visa hết hạn, anh có thể xin lãnh sự thêm một cái visa khác để vào nước Mỹ. Họ sẽ coi lại những cái chuyến đi cũ, và nếu như những chuyến đi cũ đó mà đã ở Mỹ quá lâu, tức là một năm vừa rồi anh đi, bác có đi qua Mỹ mà đi ở Mỹ quá lâu, rất có thể họ sẽ kiếm chuyện và họ sẽ không renew cái visa để những năm sau đi tiếp nha. Lưu ý anh vấn đề đó. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Nếu mà đại khái không được đi quá 6 tháng thì dưới cỡ chừng 4-5 tháng là ok.
Dạ thưa, bắt đầu trên 2 tháng là nó quá lâu rồi đó. Dạ.
À, okay,
anh cứ tưởng tượng như thế này, anh có bao giờ anh thấy một cái công ty du lịch nào mà bán một cái tour du lịch nào quá 2-3 tuần không? À, đi chơi là chỉ đi 4 tuần, 5 tuần là về là được rồi. Dạ. Nhưng mà cái này không ai cấm mình cả anh nha. Bởi vì lưu ý anh thôi là tại vì nó từng thấy nhiều trường hợp đã không cho renew visa nữa là bởi vì ở Mỹ tới 3-4 tháng, 4-5 tháng. Dạ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, dạ thưa, kính chào anh. À, thưa luật sư Michael Cao, rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi cho nên ngay bây giờ thì mời luật sư Michael Cao gửi lời đúc kết chương trình của ngày hôm nay cũng như là gửi cái thông tin của hai văn phòng của chúng ta cho quý vị được biết. Một văn phòng của chúng ta nằm ở vùng Garland và văn phòng thứ hai nằm ở vùng Grand Prairie. Mời luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hiện. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael ở bên thành phố, trước nhất là bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sagamore, 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng nữa ở thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. 9988, Michael xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, personal injury. Một lần nữa là ở bên Garland 214-703-0903, Grand Prairie 972-606-9988. Dạ, xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, riêng với Bùi Hiển thì thưa tất cả quý vị rằng là một lần nữa chúng tôi xin đúc kết lại cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay và thông báo tất cả quý vị là Lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam đã bắt đầu gần như là bình thường trở lại rồi, cho nên là quý vị an tâm là hệ thống computer system không còn bị hư nữa, hệ thống computer của họ không còn bị hư nữa, rồi tất cả mọi chuyện đang trở lại bình thường. Và họ cũng đã thông báo là sau ngày 15 tháng 7 thì tất cả mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Họ đang catch up, tức là đang chạy kịp để mà phỏng vấn những người đã bị dời vân vân. Nhưng mà họ cũng đã nói rằng là trong đó cũng có những cái trường hợp là vẫn chưa nhận được giấy báo đi phỏng vấn lại vân vân. Xin lưu ý tất cả quý vị là quý vị nên thông cảm và kiên nhẫn chút xíu. Và nếu có bất cứ những câu hỏi gì, quý vị nên email thẳng tên lãnh sự Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn hay là tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội để biết về hồ sơ của người thân của mình vân vân. Trong 2 tuần nữa thì cá nhân Bùi Hiển sẽ đi về Việt Nam ngày 20-21 tây. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam muốn làm hồ sơ về du học hay là có người thân ở Việt Nam muốn gặp trực tiếp với Bùi Hiển, xin gọi ngay bây giờ để lấy hẹn trước quý vị nha. Xin đừng chờ tới ngày 20 tây Bùi Hiển đi rồi mới quý vị gọi. Số điện thoại gọi trực tiếp cho Bùi Hiển để lấy hẹn gặp Bùi Hiển ở tại Việt Nam là 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Nếu quý vị nào không ghi kịp thì có thể gọi vào đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị ở đây cũng, mấy anh chị đây cũng có số điện thoại để liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển để mà lấy hẹn gặp Bùi Hiển ở tại vùng Garland hay là kể cả vùng Grand Prairie ở văn phòng luật sư Cao and Associates. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bùi Hiển. Dạ, Michael xin chào quý vị.
Chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, thank you.